Đây Paris RFI, Radio France International, trường máy quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh Vũ, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ ba, 18 tháng 9 năm 2012.
Tại Việt Nam, ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố hai tội danh mới, bắt thêm hai đồng phạm.
Bắc Kinh bắt đầu kiểm soát biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc.
Phiên tòa xét xử Vương Lập Quân kết thúc nhanh gọn với bản án tuyên sau.
Miến Điện trả tự do cho khoảng 60 tù chính trị.
Nga xóa 90% nợ cho Bắc Triều Tiên để mở đường cho các dự án hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Khủng bố tự sát tại Kabul, Afghanistan chống phim nhạo báng đạo hồi.
Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản kiên định trước đe dọa của Trung Quốc.
Đề tài một phỏng vấn, vụ bê bối thông tin mật của giáo hoàng chỉ là bề nổi của cuộc tranh chấp quyền thế trong nội bộ tòa thánh, thông tấn viên Huê Đăng tại Roma tường trình. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố hai tội danh mới, bắt thêm hai đồng phạm. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Công an Việt Nam hôm nay cho biết, nhà tài phiệt ngành ngân hàng Nguyễn Đức Kiên đã bị bắt vào tháng trước, vừa bị khởi tố thêm hai tội danh mới. Còn báo chí Việt Nam nói thêm, có hai người thuộc công ty cổ phần đầu tư ACB tại Hà Nội cũng bị bắt và khởi tố với vai trò đồng phạm. Thông báo của Bộ Công an nói rằng, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can và khởi tố vụ án đối với ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, tức ACB, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Luật Hình sự. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn ra quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Luật Hình sự. Ông Nguyễn Đức Kiên có cổ phần trong nhiều ngân hàng lớn ở Việt Nam và là một trong những người sáng lập ngân hàng ACB, một ngân hàng tư nhân thuộc loại hàng đầu ở Việt Nam mà ngân hàng Standard Chartered là một trong những đối tác chiến lược. Nhà tài phiệt 48 tuổi này đã bị bắt vào ngày 20 tháng 8 vì tội kinh doanh trái phép mà theo AFP, đối với các chuyên gia luật pháp thì khá mơ hồ, có thể lãnh một bản án khá nhẹ. Sau đó một ngày đến lượt Tổng Giám đốc của Ngân hàng ACB Lý Xuân Hải bị bắt giam vì cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng trong ngày hôm nay, công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai người được cho là đồng phạm của ông Nguyễn Đức Kiên, đó là ông Trần Ngọc Thanh, giám đốc, và bà Nguyễn Thị Hải Yến, kế toán trưởng, công ty cổ phần đầu tư ACB tại Hà Nội, một công ty đầu tư nhỏ do ông Kiên làm chủ. Hãng tin Pháp nêu cảnh báo của các nhà quan sát, nhận định xì căng đan đang lan rộng này có thể làm tăng lo sợ cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng vốn nhạy cảm. Trước đó, các chuyên gia cũng đã cho rằng vụ bắt giữ hai nhân vật quan trọng trên đây trong ngành ngân hàng là một phần của cuộc đấu đá trong nội bộ đảng. Ông Nguyễn Đức Kiên được xem là một người thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và theo tin đồn trên mạng thì ông có quan hệ làm ăn với con gái của Thủ tướng. Trả lời AFP Việt ngữ, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội cho biết, do tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng gắn liền với chức vụ của ông Nguyễn Đức Kiên ở ACB, nên cổ phiếu của ngân hàng này hôm nay đã bị mất giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo như thông báo của Bộ Công an, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã khởi tố ông Kiên thêm hai tội danh mới so với tội danh trước đây là tội danh kinh doanh trái phép. Cụ thể, tội thứ nhất là tội danh cố ý làm trái các quy định quản lý kinh tế của nhà nước với hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Và cái tội danh này gắn liền với chức danh của ông Kiên là nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập của Ngân hàng ACB. Tội danh này theo luật thì mức án cao nhất là 20 năm tù giam. Tôi nói thêm rằng do nó được coi là liên quan đến Ngân hàng ACB, cho nên hôm nay ở trên thị trường chứng khoán á, cổ phiếu của người ta bị bán tống, bán tháo trên thị trường và giảm ở mức cao nhất, tức là 7%. Tội danh thứ hai là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Tội danh này, theo như thông báo của Bộ Công an gắn liền với cái nhóm những người của ông ấy, trong cái công ty cổ phần đầu tư ACB, trong đó có thêm là ông Thanh, là giám đốc và một bà nữa. Như vậy là gắn liền với công ty mà ông Kiên sở hữu chính. Như vậy là tội danh này thì cơ quan điều tra cho rằng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác, và theo quy định của Bộ Luật Hình sự thì tội danh này mức cao nhất là 20 năm. Chúng ta phải thấy rằng như vậy là một là Quý làm trái liên quan đến cái chức danh của ông là phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB là tội lừa đảo chiếm đoạt, thì liên quan đến cái công ty mà ông sở hữu phần chính, đó là công ty cổ phần đầu tư ACB, như vậy là hai mạng khác nhau cũng có thể liên quan đến nhau, nhưng mà chi tiết của những hành vi đó như thế nào mà cuối cùng bị cơ quan điều tra truy cứu về hai tội danh này thì cho đến nay là Bộ Công an chưa thông báo.
Dạ, xin rất cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội.
Bắc Kinh bắt đầu kiểm soát biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc. Làn sóng các cuộc biểu tình chống Nhật đều biểu thị sự phẫn nộ trước việc Tokyo quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo điếu ngư Senkaku vẫn tiếp tục diễn ra tại khắp Trung Quốc. Sáng nay, tại thủ đô Bắc Kinh, khoảng 2.000 người biểu tình trước sứ quán Nhật. Ở nhiều thành phố lớn khác, các cuộc tuần hành vẫn diễn ra rầm rộ không kém những ngày qua, tuy mức độ manh động đã giảm nhiều. Sau ít ngày, ngầm cho phép biểu tình, chính quyền Trung Quốc lo ngại không kiểm soát được tình hình đã bắt đầu có những hành động kiểm duyệt, cấm đoán biểu tình ở một số vùng. Nhưng dường như điều này cũng không ngăn cản được những người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa xuống đường bày tỏ thái độ thù nghịch với Nhật, nhất là hôm nay là ngày kỷ niệm sự kiện Mãn Châu 18 tháng 9 năm 1931, mở đường cho việc quân Nhật vào xâm chiếm Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde tường trình.
Les portraits de Mao ont encore été aperçus ce midi devant l'ambassade du Japon à Pékin, une manière de réclamer davantage de fermeté de la part du gouvernement chinois.
Đến trưa nay, người ta vẫn nhìn thấy ảnh chân dung của Mao Trạch Đông trong đoàn người biểu tình trước sứ quán Nhật tại Bắc Kinh, như để thể hiện yêu cầu chính phủ Trung Quốc cần phải kiên quyết hơn trong vấn đề giải quyết tranh chấp điếu ngư Senkaku. Nhưng điểm mới của ngày hôm nay đó là việc xuất hiện những tin nhắn do công an gửi đến các máy điện thoại của người biểu tình, đề nghị họ bày tỏ tình cảm yêu nước một cách vừa phải và ôn hòa, lời lẽ trong nguyên văn. Tên con phố dẫn đến tòa đại sứ Nhật tại Bắc Kinh đã bị kiểm duyệt trên Internet tại Trung Quốc. Tại các tỉnh khác, nhiều cuộc tập hợp bị cấm ở một số địa điểm, thí dụ như tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, những lời kêu gọi biểu tình được gửi qua điện thoại hay Internet đều bị chặn lại. Nhưng những biện pháp răn đe của chính quyền vẫn không ngăn cản được các cuộc tuần hành. Có vẻ như rất khó ngăn chặn được ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa, trong khi mà từ nhiều ngày qua, chính quyền đã ngầm ý cho phép biểu tình. Hay tại Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, những người tổ chức biểu tình cho biết, sáng nay đã tập hợp được 10.000 người biểu tình. Rất đông người đã đổ về thành phố Thẩm Dương, phía đông bắc Trung Quốc, trước đây thuộc về Mãn Châu, để kỷ niệm sự kiện vụ tấn công vào công ty đường sắt Nam Mãn Châu của Nhật, dẫn đến việc Nhật lấy cớ đưa quân vào chiếm đóng Trung Quốc năm 1931.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Phiên tòa xét xử Vương Lập Quân kết thúc nhanh gọn với bản án tuyên sau. Hôm nay 18 tháng 9, phiên tòa xét xử ông Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, một mắt xích quan trọng trong vụ bê bối chính trị Bạc Kỳ Lai, đã kết thúc nhanh gọn sau hai phiên xử tại tòa án thành phố Thành Đô, nhưng bản án chưa được tuyên ngay. AFP dẫn nguồn của phát ngôn viên tòa án Thành Đô nhấn mạnh bị cáo đã nhận hết tội lỗi. Trước báo chí, phát ngôn viên tòa đã đọc thông cáo nói rõ, xin trích, bị cáo Vương Lập Quân đã không phản bác sự việc và cáo trạng buộc tội lách luật để tư lợi, đào ngũ, lạm dụng quyền lực và tham nhũng. Phiên xử hôm nay là phiên công khai, tuy nhiên tất cả các phóng viên nước ngoài đều không được phép tham dự, chỉ có cơ quan truyền thông nhà nước được vào bên trong tòa. Bên ngoài tòa án, an ninh được tăng cường cao độ. Phần các tội danh đào ngũ và lạm dụng quyền lực được cho là liên quan đến bí mật quốc gia đã được đưa ra tòa trong phiên xử kín hôm qua. Theo Tân Hoa Xã, phía công tố cho rằng ông Vương đã biết chắc chắn bà Cốc Khuê Lai có dính líu nghiêm trọng đến tội giết người nhưng vẫn cố ý che đậy để giúp bà Cốc không bị truy cứu trách nhiệm. Hành vi này của bị cáo phạm vào khoản 1 điều 339 Bộ Luật Hình sự Trung Quốc. Còn hành vi đào nhiệm chạy vào lãnh sự quán Mỹ của bị cáo được xem là tình huống đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm điều 109 của Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không nhắc đến các chi tiết xét xử tội danh tham nhũng mà chỉ tập trung nhiều vào các chi tiết liên quan đến vụ án giết người của bà Cốc Khai Lai và ông Bạc Kỳ Lai. Theo luật pháp Trung Quốc, mức án cao nhất của tội tham nhũng có thể tới tử hình. Tuy nhiên, luật sư của bị cáo bà Vương Uẩn Thái cho biết thân chủ của mình phải được hưởng khoan hồng vì đã góp phần quan trọng để kết luận vụ án Bạc Kỳ Lai. Về tội danh đào nhiệm liên quan đến việc ông Vương Lập Quân chạy vào lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô khi đương nhiệm giám đốc công an Trùng Khánh, luật sư của bị cáo biện hộ dù có ý đồ đào ngũ, nhưng ông Vương Lập Quân chưa hoàn thành tội phạm. Bà giải thích thêm thân chủ của bà sau khi thực hiện việc đào nhiệm đã tự nguyện rời khỏi tòa lãnh sự Mỹ và đã khai nhận đầy đủ các chi tiết liên quan đến vụ việc, vì thế việc này phải được coi là hành động tự thú và có hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Vương Lập Quân một thời được coi là cánh tay phải của Bạc Khi Lai tại Trùng Khánh và là một mắt xích quan trọng trong vụ bê bối chính trị lớn ở thượng tầng lãnh đạo đảng. Đây là một vụ án chính trị mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn giải quyết dứt điểm trước ngày khai mạc Đại hội Đảng 18 chuẩn bị cho những thay đổi lãnh đạo quan trọng vào cuối năm này.
Miến Điện trả tự do cho khoảng 60 tù chính trị. Theo tin từ đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi, khoảng 60 tù nhân chính trị đã được phóng thích hôm nay trong khuôn khổ lệnh ân xá thêm 500 tù nhân được chính quyền Miến Điện loan báo hôm qua. Ninanin, thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, cho AFP biết có khoảng 60 người tù chính trị đã được trả tự do, trong khi tổng số tù chính trị tại Miến Điện được ước tính khoảng 300 người. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị có trụ sở tại Thái Lan thì khẳng định có 58 người vừa được phóng thích. Thế hệ 88, phong trào đấu tranh cho Dân chủ nói rằng khoảng 100 tù chính trị có thể được ân xá trong đợt này, nhưng hôm nay chỉ có thể xác nhận 15 trường hợp. Trong số các tù nhân chính trị vừa được thả, có ít nhất 8 thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Truyền hình nhà nước hôm qua đã thông báo lệnh ân xá cho 514 người tù, không nêu cụ thể trong số đó có các tù nhân chính trị hay không, nhưng nói thêm là có những người nước ngoài. Thông báo cho biết, việc ân xá nhằm phục vụ cho sự ổn định của nhà nước và hòa bình vĩnh cửu và cho tình hữu nghị với các nước láng giềng, có thể hiểu ngầm rằng có liên quan đến người Trung Quốc trong lúc Tổng thống Thanh Sen viếng thăm Bắc Kinh cho đến thứ Bảy tới. Sau khi tập đoàn quân sự cầm quyền giải thể vào tháng 3 năm ngoái, các cựu tướng lãnh lên lãnh đạo chính phủ mới đã liên tục đưa ra những cải cách. Đáng chú ý nhất là việc cho phép lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi tham gia tranh cử và nay đã trở thành đại biểu quốc hội, trả tự do cho hàng trăm tù chính trị, trong đó có những lãnh tụ cuộc nổi dậy năm 1988. Đợt ân xá mới này diễn ra trong lúc bà Aung San Suu Kyi đến Mỹ hôm qua trong chuyến viếng thăm 3 tuần, còn Tổng thống Thanh Sen cũng sẽ công du Hoa Kỳ tuần tới. Hồi tháng 6, trong diễn văn đọc lúc nhận giải Nobel Hòa Bình, bà Suu Kyi cũng đã nhấn mạnh đến yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù chính trị tại Miến Điện. Cũng liên quan đến Miến Điện, lần đầu tiên kỷ niệm cuộc cách mạng Áo Cà Sa năm 2007, hàng trăm người Miến Điện, trong đó có nhiều tu sĩ Phật giáo, hôm nay tập họp tại Rangoon để kỷ niệm cuộc cách mạng Áo Cà Sa năm 2007. Đây là lần đầu tiên các nhà đối lập tổ chức được lễ kỷ niệm cuộc nổi dậy từng bị tập đoàn quân sự đàn áp làm hàng chục người thiệt mạng. Cuộc cách mạng Áo Cà Sa do các tu sĩ Phật giáo tiến hành nhằm phản đối việc chính phủ đột ngột tăng cao giá hàng hóa, làm cho đời sống người dân khốn đốn. Đây là một thách thức đối với nhà cầm quyền sau cuộc nổi dậy đòi dân chủ năm 1988. Cả hai phong trào phản kháng trên đây đều bị thẳng tay đàn áp. Dưới chế độ của tập đoàn quân sự, không có bất kỳ lễ kỷ niệm nào về cuộc cách mạng Áo Cà Sa được tổ chức. Năm ngoái, sau khi tân chính phủ vừa lên nắm quyền, khoảng 200 người dự tính biểu tình kỷ niệm tại Rangoon, nhưng rốt cuộc đã từ bỏ ý định theo yêu cầu của cảnh sát.
Nga xóa 90% nợ cho Bắc Triều Tiên. AP hôm nay cho biết Moscow đã quyết định xóa 90% khoản nợ của Bình Nhưỡng tồn lại từ thời Liên Xô để tạo điều kiện mở đường cho các hợp tác về năng lượng giữa hai nước. Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Sergei Stoshak thông báo Nga và Bắc Triều Tiên hôm qua đã ký được thỏa thuận thanh toán khoản tiền 11 tỷ đô la mà Bình Nhưỡng vay nợ của Liên Xô cũ. Theo đó, Moscow quyết định xóa 90% số nợ nói trên cho Bình Nhưỡng. Số dư nợ 10% còn lại, khoảng hơn 1 tỷ đô la, sẽ để góp vốn cho các dự án hợp tác chung giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, y tế và giáo dục. Theo báo Nga Izvestia, từ hồi tháng 8 năm ngoái trong cuộc gặp thượng đỉnh hiếm hoi giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Medvedev tại Siberia, hai bên đã bàn thảo đến việc xóa nợ cho Bắc Triều Tiên để đổi lại các dự án hợp tác năng lượng. Nhưng đến tháng 12, ông Kim Jong-un qua đời, sự việc trở nên rõ ràng. Cho đến gần đây, các cuộc đàm phán về vấn đề nợ nần của Bắc Triều Tiên với Nga vẫn lâm vào bế tắc. Moscow phải cố gắng nhiều để thuyết phục Bình Nhưỡng thừa nhận khoản nợ tồn lại từ thời Liên Xô cũ nay thuộc về Nga. Trong khi đó, Nga đang muốn tiến hành nhiều dự án với nước láng giềng, trong đó có dự án xây dựng tuyến đường sắt liên vận nối hai nước, xây dựng một tuyến đường dây tải điện và đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc. Với thỏa thuận xóa nợ này, Nga đã mở đường cho Bắc Triều Tiên tham gia vào các dự án kinh tế chiến lược của mình.
Khủng bố tự sát tại Kabul chống phim bôi bác đạo Hồi. Vào lúc hàng chục quốc gia Hồi giáo, trong đó có Afghanistan, đã ngăn chặn mạng YouTube về cuốn phim Sự ngây thơ của tín đồ Hồi giáo, thì ngay tại thủ đô Kabul, một tổ chức cực đoan đã nhân danh đạo Hồi gài bom người sát hại kiều dân nước ngoài. Trong số 12 người chết, có phụ nữ ôm bom cùng 8 người Nam Phi, nhân viên của một hãng hàng không tư nhân. Từ Kabul, thông tấn viên Nicolas Robert tường thuật.
L'explosion a eu lieu à 6h30 heure locale ce matin sur la route qui mène à l'aéroport de Kabul.
Vụ nổ xảy ra vào lúc 6h30 sáng nay trên con đường dẫn đến phi trường Kabul. Một chiếc xe van hoàn toàn bị phá hủy, bốc cháy thành than. Đây là chiếc minibus chở nhân viên ngoại quốc làm việc cho Afghanistan bị tấn công bằng bom người. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Phi, 8 trong số 9 nạn nhân người nước ngoài có 8 kiều dân Nam Phi, nhân viên của một công ty hàng không tư nhân. Vụ khủng bố đã được một nhóm nổi dậy mang tên Hạt-i Islami nhận là tác giả, với mục đích trả thù cuốn phim xúc phạm đạo Hồi. Tổ chức này do thủ lãnh phong trào Thánh chiến Hồi giáo Gulbuddin Hetmatya thành lập. Một phần của nhóm có chức phận trong chính phủ Kabul, nhưng một thành phần khác vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu chống liên quân Tây Phương. Người ta biết họ có quân hoạt động ở miền trung Afghanistan, nhưng đây là lần đầu tiên họ dùng biện pháp khủng bố chống kiều dân nước ngoài. Hành động này sẽ làm cho bộ mặt của phong trào Hồi giáo này xấu thêm.
Nicolas Robert, Kabul, RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Nhật Bản kiên định trước đe dọa của Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, những cuộc biểu tình bạo động chống Nhật Bản đã bước sang ngày thứ tư. Tòa đại sứ Nhật, hàng quán Nhật Bản bị tấn công, kiều dân bị hành hung, đến lượt hàng trăm xí nghiệp phải đóng cửa vì lý do an ninh. Để gia tăng áp lực chiến tranh tâm lý, Trung Quốc đưa 11 tàu hải giám cải biến từ tàu quân sự cùng với hơn 1.000 tàu đánh cá kéo ra quần đảo tranh chấp Shikaku, Điếu Ngư Đài. Những sự kiện này làm tăng thêm nguy cơ xảy ra va chạm giữa đôi bên như vào năm 2010 khi một tàu đánh cá của Trung Quốc đâm vào tàu tuần của cảnh sát biển Nhật Bản, gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa hai lân bang có cùng chung biển Hoa Đông. Nhưng khác với Trung Quốc, tại Nhật không có thông tin về những cuộc xuống đường đốt phá bài hoa hư thực như thế nào, lý do ra sao? Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê phân tích.
Cái chuyện Nhật Bản là chuyện cá cửa, nó chính thức nó phát động là từ cái ngày mà chính phủ Nhật chính thức quốc hữu hóa một cái phần đảo của Nhật Bản, chính phủ sẽ quản lý. Thì sau khi mà ông chủ tịch Hội đồng Đào ông gặp Noda ở bên khu APEC có cảnh cáo rằng là không nên quốc hữu hóa, nhưng mà ông Noda về ông vẫn làm. Thì bắt đầu từ ngày hôm sau nó có những cái phản ứng mà có thể nói như là chúng ta đã thấy trên TV nó xuất liên tục từ ngày này qua ngày kia đó, và với cái đối tượng là tấn công vào những cơ sở làm ăn của người Nhật tại Trung Quốc. Thì bây giờ thì ở Nhật Bản thì nó có hai cái dư luận mà có thể thấy rõ đó. Cái dư luận chính giới á, tức là của đảng cầm quyền, đảng đối lập, và dư luận của quần chúng á. Thì nói về chính giới tức là đảng cầm quyền với đảng đối lập á, thì lúc này đang là cái mùa bầu cử. Thì là ngày mốt á, tức là ngày 21 đây sẽ có cuộc bầu cử chủ tịch đảng mới của cái đảng dân chủ tức là đảng cầm quyền á. Ngày 26 tức là tuần tới sẽ có một cái cuộc bầu cử của đảng đối lập, tức là cái đảng có thể mà sẽ thắng trong cuộc bầu cử tới này đó để mà cầm quyền lắm. Thì tất cả những cái người chủ trương mà ra ứng cử kỳ này á, đều có một cái nhận định rất là cứng rắn á, là sẽ kiên quyết không để mất hay là không để nhượng bộ bất cứ một cái hình thức đòi hỏi một cách thật là vô lý ngang ngược của Trung Quốc. Thì đó là về phía bên chính giới. Còn người dân Nhật theo tôi nhận thấy á, thì họ không có những cái phản ứng mà có thể nó xin lỗi tôi nói cái chữ là côn đồ, khủng bố, chứ không phải là một cái cuộc biểu tình để cho nó đúng nghĩa qua những cái hình ảnh mà chúng ta đã thấy mấy ngày nay trên TV đó. Cho đến giờ phút này tôi chỉ nhận thấy có một cái vụ mà phản ứng duy nhất bằng hành động là của một cái anh thiếu niên 21 tuổi, anh ném hai chai xăng vào cái tòa lãnh sự của Trung Quốc ở tỉnh Fukuoka đó. Ngoài ra đó thì người dân Nhật đó, thì khi được hỏi đó, họ vẫn nói là bây giờ làm sao mà cố gắng giải quyết ở trong cái hòa bình, vì tất cả cái quyền lợi của hai nước đó, nó vẫn phải tồn tại lâu dài.
Riêng về cái cộng đồng người Trung Hoa tại Nhật Bản thì cái đời sống của họ có cảm thấy bị đe dọa không thưa anh?
Tôi sống ở Tokyo, thì chỗ gần tôi nó có một cái thành phố Yokohama, tức là Hoàng Tân, là nó rất là nổi tiếng, người ta gọi là phố tàu đó. Thì TV nó khi nó phỏng vấn thì mấy ngày nay đó thì cái chỗ đó vắng khách lắm, nhưng mà khi báo chí phỏng vấn những cái người mà Trung Quốc mở những cái tiệm ăn trong đó đó, thì họ đều có những cái cảm nghĩ rằng họ không có lo lắng về những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra cho họ về vấn đề về an ninh cả, nhưng mà họ chỉ lo lắng cái số mà khách nó sẽ xuống, và họ mong muốn rằng người khách Nhật mà khi mà vào ăn xong xuôi đó, khi họ ra về thì họ cảm ơn họ bằng cái câu arigato, là cái món ăn rất là ngon, oishi arigato. Thì lúc này họ ít thấy, tại vì người Nhật họ ít đến, có lẽ là vì cái sự căng thẳng đó. Còn những cái sự đe dọa hay là những cái gì mà khiến người Trung Quốc phải lo sợ về Nhật Bản đó, thì theo tôi thấy thì hoàn toàn không có. Tôi lấy một cái trường hợp rất là điển hình là trong cái chỗ hãng của bà xã tôi làm đó, thì có một nửa là người Trung Quốc đó, thì họ làm việc, họ nói chuyện với nhau rất là bình thường, và họ cũng chẳng có một cái gì gọi là ganh ghét này nói kia với nhau. Đó là cái chuyện mà gần nhất mà tôi nhận thấy đó.
Thưa anh Vũ Đăng Khuê, chính phủ Nhật Bản tỏ ra kiên quyết và bình tĩnh, người dân Nhật cũng vậy, phải chăng là có những cái lý do sâu xa, phải chăng là người dân Nhật biết chắc rằng cái tiềm năng quân sự của Nhật Bản đủ sức và họ nghĩ rằng Trung Quốc không dám động binh?
Tôi nghĩ là nó có nhiều cái yếu tố lắm. Cái thứ nhất đó là người dân Nhật đó, họ hòa hoãn như vậy là họ đã có cuộc sống mà hòa bình khá lâu, và sự suy nghĩ của họ sau cái căng thương họ gây ra cho các nước láng giềng hồi thế kỷ thứ hai á, thì bây giờ nó cũng đã quá xa rồi. Thì cái thứ nhì nữa đó, tiềm năng mà về kỹ thuật đó, Nhật Bản dư sức, nhưng mà làm thế nào đi chăng nữa thì đằng sau vẫn còn Mỹ, giúp đỡ của Mỹ. Và cũng có thể đúng là như nhiều người nhận định là cái lực lượng quân sự của Trung Quốc đó, so với Nhật đó, thì nó vẫn còn rất là non kém. Những cái chiếc tàu khi mà Nhật Bản mà cử đi ra ngoài thì toàn là những cái chiến hạm mà Mỹ phải lắc đầu, tại vì nó có những cái trang bị nó rất là tối tân, và nó khiến cho cái nhiều cái nước mà xung quanh không lo ngại về một cái tiềm năng quân sự của Nhật nếu mà hồi sinh lại như ngày xưa rồi.
Vừa rồi là phần phân tích của giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Với một lực lượng hải quân hùng mạnh và tân tiến, Tokyo đã triển khai một hệ thống phòng thủ, phòng ngừa bất trắc chung quanh đảo Senkaku. Tuy bị trói buộc vì hiến pháp hòa bình, quân đội Nhật đã có một quá trình tác chiến trên biển và bỏ xa Trung Quốc về công nghiệp hải quân. Trước đề nghị thế chiến, các hạm đội, các hàng không mẫu hạm của Nhật đã từng gây điêu đứng cho Hoa Kỳ, trong khi đến ngày hôm nay, Trung Quốc tự mình vẫn chưa canh tân xong một hàng không mẫu hạm cũ mua lại của Ukraine. Rất có thể đây là một trong nhiều lý do giúp cho Nhật Bản kiên quyết bên trong và trầm tĩnh bên ngoài, như phong cách của một samurai kiếm đạo truyền thống trước giờ giao đấu.
Chính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị, trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hạ phụ trách. Tỷ lệ chính trị tại Tokyo bắt đầu tác động đến kinh tế Nhật Bản. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tấn viên Huê Đăng từ Roma về vụ bê bối thông tin mật của cháu Hoàng chỉ là bề nổi của cuộc tranh chấp quyền thế trong nội bộ tòa thánh.
Xin thân chào anh Huê Đăng.
Xin chào anh.
Vừa qua thì có cái thông tin về cái vụ đánh cắp tài liệu tối mật của Tòa Thánh Vatican mà báo chí thì vẫn gọi là cái vụ scandal Vatilix. Phiên tòa sắp sửa được đưa ra xét xử vào cuối tháng này. Vậy thì xin anh cho biết cụ thể về cái vụ án đang diễn ra. Dạ.
Theo như thông tin báo chí đăng ngày hôm qua thì tôi biết là từ Vatican có quyết định là chủ tịch của tòa án tòa thánh ông Giuseppe Della Torre đã chính thức ký xác lệnh khởi tố vào ngày 29 tháng 9 sắp tới cho hai bị can trong vụ ăn cắp và thổ tán tư liệu của Đức Giáo Hoàng Benedetto 16 ra bên ngoài. Hai bị can này là ông Paolo Gabriele, vốn là quản gia của Đức Giáo Hoàng, và ông Claudio Sarpelletti, vốn là một chuyên gia về tin học công tác ngay trong tòa thánh. Theo nội dung của xác lệnh nói trên thì hai bị can sẽ bị xét xử dựa theo kết quả của quá trình điều tra của thẩm phán kết thúc từ hôm 13 tháng 8 vừa qua. Vụ xét xử thì diễn ra trong sảnh đường của tòa án Vatican, và đặc biệt là các ký giả báo chí sẽ được lần lượt thay phiên nhau giữ các phiên tòa, nhưng tuyệt đối cấm các phóng viên nhiếp ảnh và chuyên viên của các mạng truyền thông vô tuyến tham dự. Như ta đã biết là vụ ăn cắp và thẩu tán tư liệu mật của Đức Giáo Hoàng ra ngoài bắt đầu hồi tháng 5 vừa qua do việc bắt giam người quản gia của Đức Giáo Hoàng là ông Paolo Gabriele. Theo các cuộc điều tra sơ thẩm lúc đó, thì ngay trong tư gia của ông Paolo Gabriele, nhân viên chức trách đã tìm thấy bản sao chụp của rất nhiều tư liệu tối mật riêng tư của Đức Giáo Hoàng, và thậm chí có một ngân phiếu đề tên chính Đức Giáo Hoàng có trị giá là 100.000 euro và một thỏi vàng. Theo kết quả điều tra thì ông Paolo Gabriele sẽ bị cáo buộc về tội ăn cắp. Còn riêng ông Claudio Sarpelletti, chuyên gia về tin học của Tòa Thánh, thì các nhân viên chức trách đã tìm thấy trong tư gia một số bì thư gửi cho ông Paolo Gabriele, và với những lời khai mâu thuẫn trước thẩm phán, ông Claudio Sarpelletti sẽ bị cáo buộc về tội đồng lõa.
Vâng thưa anh, thì xin anh cho biết các cái bình luận của báo chí tại Ý đấy và giới quan sát về cái vụ việc này ạ.
Người ta còn nhớ là khi nổ ra cái scandal VatiClick nói trên thì các mạng truyền thông báo chí và nhất là các giới am tường về hậu trường của Tòa Thánh đều đồng ý nhận xét rằng ông quản gia của Đức Giáo Hoàng thực ra chỉ là một con cá bé trong vụ việc, hay để dí dòn theo ngôn từ của báo chí thì ông quản gia này chỉ là lao động đơn thuần thẩu tán tư liệu mật của Tòa Thánh theo yêu cầu của một nhóm người nằm ngay chính trong thượng tầng của hàng gia phẩm Vatican. Dẫn theo một số nguồn tin của báo chí thì đây là bề nổi của một cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ hàng giáo phẩm của Tòa Thánh nhằm chống lại vị thế của quốc chủ khanh của Tòa Thánh là Hồng Y Tarcisio Bertone, vốn bị chỉ trích là thâu tóm quá nhiều quyền lực trong tay và chi phối các quyết định của Đức Giáo Hoàng. Thậm chí, thời đó cũng có một số báo chí còn đưa nhận xét là có cả tranh giành quyền lực kinh tế trong hàng giáo phẩm cao cấp, chẳng hạn như từ những năm 2009-2010, một số Hồng Y đã cảm thấy quyền lực kiểm soát kinh tế của họ trong Tòa Thánh đã bị suy giảm, một phần là vì thời đó đang có vụ tố cáo của Hồng Y Carlo Maria Vigano, đại diện của Tòa Thánh ở Mỹ, về một số sự kiện lạm dụng tài chính của một số người trong hàng giáo phẩm. Và như ta đã biết là Hồng Y Carlo Maria Vigano đã viết thư gửi cho Đức Giáo Hoàng tố cáo những tệ nạn nói trên và có xin Đức Giáo Hoàng tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng sau đó Đức Giáo Hoàng đã không có một phản ứng nào trước những lời tố cáo của Hồng Y Vigano, bởi vì Đức Giáo Hoàng không muốn tạo ra rạn nứt với một quốc chủ khanh. Đặc biệt là song song ngay cái lúc mà nổ ra cái scandal của VatiClick thì Tòa Thánh đã quyết định bãi nhiệm ông giám đốc ngân hàng Vatican là ông Ettore Gotti Tedeschi. Cũng dẫn theo tin báo chí thì quyết định bãi nhiệm là do những căng thẳng trong quan hệ giữa ông Tedeschi với quốc chủ khanh Bertone trong chính sách nhằm thay đổi các điều lệ hoạt động của ngân hàng Tòa Thánh theo như các quy ước về phòng chống rửa tiền của Liên hiệp châu Âu. Trong thời đó thì chính cái ông giám đốc ngân hàng, cựu giám đốc ngân hàng của Vatican, ông Tedeschi này cũng có tuyên bố với báo chí một câu cũng khá đặc biệt là ông nói là tôi không muốn nói gì cả, bởi vì nếu tôi nói ra thì sẽ nổ tùm lum ra. Tức là ông ấy chấp nhận là không phản kháng là vấn đề, cũng không có phanh phui chuyện dịch.
Còn trở lại cái vấn đề mà cái vụ án đang diễn ra đấy, vâng thưa anh, thì không biết rằng sẽ có những cái bất ngờ trong cái quá trình xử án hay không, và liệu cái tòa án của Vatican sẽ có thể đưa ánh sáng và soi rọi một cách gọi là triệt để cái vụ án này hay không ạ?
Trước hết tôi phải nói rằng là trong lịch sử của Vatican thì đây không phải lần đầu tiên xảy ra một cái scandal loại này, và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng xảy ra cái chuyện này. Thành ra theo những kinh nghiệm thường thấy đó, thì chuyện này sau đó là ít nhiều có thể là vì uy tín của Tòa Thánh, có thể là vì Tòa Thánh không muốn xảy ra những cái rạn nứt không hàn gắn được. Theo hiểu biết của tôi nghĩ rằng là cái vụ án xét xử này rồi cũng sẽ được kết thúc một cách gọi là mình tạm gọi là một cách im thấm, tức là hai bị can này coi như là sẽ bị kết tội, nhưng mà mình thấy nổi cái chuyện mà điều tra của thẩm phán đưa ra cái tội khá nhẹ, tức là tội là tội ăn cắp, chứ không phải là tại vì anh tẩu tán tư liệu mật của Tòa Thánh ra ngoài mà anh bị kết tội là ăn cắp. Thay vì đúng ra đó, nếu mà chuyện quan trọng hơn thì phải nói là tội làm gián điệp hay là tội gì đó. Có tòa án cấp thì tôi nghĩ là xử rồi sẽ không có gì bất ngờ lắm, theo ý tôi như vậy.
Dạ vâng, thưa anh, xin hỏi thêm anh một câu, tức là cái phản ứng của công luận Ý đối với cái vụ scandal này của Vatican ạ?
Mình cũng thấy rằng là, thí dụ như là báo chí Ý của ngày hôm qua, hoặc là hôm nay tôi đọc thì tôi thấy là có lẽ là vì những cái bức xúc trong xã hội kinh tế khó khăn, thật ra tất cả những cái tích lớn của những cái trang đầu đều là dồn vào những cái chuyện khó khăn của xã hội kinh tế nước Ý. Thành ra ví dụ như cái tin mà về quyết định mở phiên xử của hai bị can trong cái vụ scandal của Vatican thì lại đăng trong những cái một tin rất nhỏ ở trong những cái trang giữa của tờ báo, tức là báo chí không liệt kê vào cái hàng tin quan trọng lớn để đăng, đó là báo chí Ý đăng khá khiêm nhường cái tin này. Về phản ứng của công lý thì có thể nói là mình phải chia ra mình có hai loại phản ứng khác nhau. Thứ nhất là đối với những cái thế lực chính trị của Ý, tức là muốn nói tới các đảng phái, các cơ sở quyền lực của nhà nước, thậm chí đến các nhóm quyền lực kinh tế tài chính lớn của nước Ý, thì họ rất quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Vatican. Điều này cũng dễ hiểu vì như ta đã biết là sân khấu chính trị, xã hội và kinh tế của Ý lúc nào cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của Tòa Thánh. Do đó, những vị thế quân bình, phân chia quyền lực trong hàng giáo phẩm của Tòa Thánh đều là những mấu then chốt có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị xã hội và kinh tế của Ý. Nhưng ngược lại, đối với đại bộ phận của người dân Ý bình thường thì như ta đã biết là hiện nay nước Ý đang phải đối đầu với những kinh tế tài chính rất là khó khăn, hãng xưởng thì đình đốn, thất nghiệp thì gia tăng, sức ép của thuế má thì ngày thêm nặng, hoặc là những vấn nạn xã hội như là tham nhũng hối lộ tràn lan, hay là hiện tượng băng đảng xã hội đen mafia vân vân đã khiến phần đông công chúng gần như là khá thờ ơ trước vụ scandal của Vatican. Vì một phần có lẽ họ cũng thừa biết đây chỉ là những màn đấu đá tranh chấp trong nội bộ của Tòa Thánh mà vốn trong lịch sử của Vatican không phải lần đầu và chắc chắn cũng không phải là lần cuối.
Xin cảm ơn anh Huy Đăng.
Đây Paris RFI, Radio France Internationale. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố hai tội danh mới, bắt thêm hai đồng phạm.
Bắc Kinh bắt đầu kiểm soát biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc.
Phiên tòa xét xử Vương Lập Quân kết thúc nhanh gọn với bản án tiền sao.
Miến Điện trả tự do cho khoảng 60 tù chính trị.
Nga xóa 90% nợ cho Bắc Triều Tiên để mở đường cho các dự án hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Khủng bố tự sát tại Kabul ở Afghanistan, chống phim nhạo báng đạo hồi.
Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản kiên định trước đe dọa của Trung Quốc.
Vụ bê bối thông tin mật của cháu Hoàng chỉ là bề nổi của cuộc tranh chấp quyền thế trong nội bộ Tòa Thánh, thông tấn viên Huê đăng tại Roma tường trình. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Báo chí Pháp hôm nay có nhiều bài viết về biển Hoa Đông đang nổi sóng với tranh chấp lãnh hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nhật báo Le Monde có bài Bắc Kinh lên giọng với Tokyo về quần đảo Senkaku. Le Figaro thì chạy tựa cơn phẫn nộ bài Nhật đang làm sôi sục Trung Quốc. Thế nhưng đáng chú ý nhất là bài phỏng vấn mang tên Sự lớn mạnh của các cuộc biểu tình có thể gây phiền toái cho Bắc Kinh đăng trên tờ Le Figaro, và bài của Nhật báo Kinh tế Leseco với dòng tựa Xích mích lãnh thổ, Bắc Kinh đe dọa trả đũa kinh tế đối với Nhật Bản.
Đầu tiên đến với bài phỏng vấn, Le Figaro đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Chuyên gia Mathieu Duchatel nhấn mạnh, làn sóng bài Nhật càng dữ dội thì sẽ có tác dụng ngược đối với chính phủ Bắc Kinh. Bởi vì Trung Quốc đang trước thềm thay đổi chức vụ lãnh đạo, nên ưu tiên số một của Bắc Kinh phải là ổn định chính trị xã hội. Giải thích cho làn sóng bài Nhật hiện đang dữ dội tại Trung Quốc, ông Mathieu Duchatel cho biết, thành phần tham gia các cuộc biểu tình chống Nhật chủ yếu là những người thất nghiệp, vô công rỗi nghề, chứ không phải là giới trí thức phẫn nộ như thường nói. Bởi vậy mà tính biểu trưng chính trị của các cuộc biểu tình không cao, và bộ phận người tham gia biểu tình này cũng không có giá trị đại diện. Bàn về thái độ của giới quân sự Trung Quốc, ông Mathieu Duchatel nhận định, dù có một vài gương mặt quân đội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với lời lẽ mạnh bạo, nhưng nhìn chung khả năng can thiệp của quân đội Trung Quốc là không cao. Theo chuyên gia này, khi nào mà tàu chiến Trung Quốc được cử đến vùng tranh chấp, thì khi ấy mới có thể có sự leo thang thật sự. Bên cạnh chủ quyền quốc gia và lòng tự tôn dân tộc, ông Mathieu Duchatel cho biết vấn đề còn liên quan đến lợi ích kinh tế và chiến lược. Trong khu vực tranh chấp hẳn nhiên có nhiều dầu hỏa và khí đốt. Bên cạnh đó, Trung Quốc lo ngại nếu Nhật Bản thật sự chiếm quyền sở hữu hòn đảo này, thì từ khu vực Senkaku, Nhật Bản thậm chí là Hoa Kỳ sẽ có thể kiểm soát toàn bộ giao thương hàng hải đi qua khu vực.
Trong bài viết xích mích lãnh thổ, Bắc Kinh đe dọa trả đũa kinh tế đối với Nhật Bản, Leseco tập trung phân tích các tổn thất kinh tế có thể xảy đến với hai nước nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.
Đối với Nhật Bản, tờ báo cho biết, làn sóng bài Nhật hiếm thấy ở Trung Quốc đã và đang gây hoang mang cho các công ty Nhật làm ăn ở Trung Quốc. Cuối tuần rồi, một nhà máy của hãng Panasonic và một xưởng của hãng Toyota đã bị người biểu tình Trung Quốc đập phá. Hai hãng này cùng các hãng nổi tiếng khác của Nhật đang phải rất thận trọng. Canon thông báo tạm ngưng hoạt động 3 trên 4 nhà máy hoạt động tại Trung Quốc cho đến chiều nay. Panasonic thì kêu gọi công nhân ở nhà ít nhất đến sáng mai. Đối với những nhãn hiệu khác chưa bị tấn công, chính phủ Nhật Bản kêu gọi họ cẩn trọng. Thậm chí Hitachi còn khuyên nhân viên của mình làm việc tại Trung Quốc không nên nói tiếng Nhật quá nhiều trong hiện tại. Tờ báo cho biết các tập đoàn Nhật Bản lo ngại việc nhà cầm quyền Trung Quốc tỏ ra dễ dãi với làn sóng quá khích. Hôm qua, các cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn có lời lẽ đe dọa trả đũa kinh tế đối với Nhật Bản. Mạnh mẽ nhất là tờ Nhân dân Nhật báo với bài xã luận dọa nếu Trung Quốc trả đũa kinh tế thì Nhật Bản sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Leseco giải thích chi tiết này như sau. Mỗi năm, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 340 tỷ đô la. Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Nhật Bản. Thế nhưng, Nhật Bản thì chỉ xếp hạng 3 trong danh sách các đối tác thương mại của Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, Trung Quốc không phải hoàn toàn không có thiệt hại về kinh tế nếu căng thẳng leo thang với Nhật Bản. Phần lớn các hàng nhập khẩu từ Nhật Bản đến Trung Quốc đều là thành phẩm. Trong khi đó, các nhà máy của Nhật trên lãnh thổ Trung Quốc chủ yếu là lắp ráp phụ tùng gia công. Bởi vậy mà, một khi chiến tranh kinh tế giữa hai nước xảy ra, thì một bộ phận không nhỏ dây chuyền sản xuất của các nhà máy này sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể là việc các tập đoàn Nhật Bản sẽ di dời nhà máy đến các nước châu Á khác, những nơi mà hiện tại có chi phí sản xuất rẻ hơn so với Trung Quốc.
Liên quan đến Ấn Độ, Nhật báo Le Monde có bài phân tích tình hình kinh tế của nước này với dòng tựa đối mặt với tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm, Ấn Độ tái thúc đẩy quá trình tự do hóa nền kinh tế.
Quá trình tái thúc đẩy mà tờ báo đề cập đó là việc ngày 14 rồi, chính phủ Liên minh Ấn Độ do Đảng Quốc Đại lãnh đạo đã thông báo mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực kinh tế, trong đó chủ yếu là ngành bán lẻ và hàng không. Liên quan đến lĩnh vực bán lẻ, sắp tới các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có thể tham gia cổ phần tại Ấn Độ trên 51%. Quyết định này rất quan trọng đối với kinh tế Ấn Độ, bởi nước này có đến 12 triệu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, mà đa phần có quy mô nhỏ, sử dụng đến 40 triệu lao động, với doanh số đạt 400 tỷ đô la. Bên cạnh đó, chính phủ còn thông báo mở cửa lĩnh vực hàng không dân dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tờ báo nhắc lại, hồi năm 2011, chính phủ ông Manmohan Singh đã từng đệ trình một kế hoạch tương tự, nhưng khi ấy trong chính phủ Liên Hiệp có quá nhiều bất đồng ý kiến nên kế hoạch phải tạm ngừng. Còn lần này, trước tình hình kinh tế khó khăn, chính phủ Manmohan Singh quyết tâm thực hiện cho bằng được cải cách. Khó khăn của nền kinh tế Ấn Độ được Leseco chỉ ra như sau. Đầu tư nước ngoài giảm đi 78%, lãm phát ở mức 7,6%, thâm hụt ngân sách 5,9%, thâm hụt thương mại 2,4%. Tình trạng thâm hụt có khuynh hướng gia tăng, đồng ruby ngày càng mất giá. Hồi tháng 6, công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's đã dọa hạ điểm tín nhiệm của nước này. Leseco nhận định, một trong những khó khăn của nền kinh tế Ấn Độ đó là tình trạng eo ụt của lĩnh vực sản xuất. Bởi thế mà, giới kinh doanh luôn mong mỏi chính phủ có những cải cách quyết liệt hơn.
Y tế 26 thành phố châu Âu được đặt dưới kính lúp, đó là tựa đề bài viết đăng trên Le Figaro, nói về kết quả nghiên cứu vừa qua về môi trường đô thị ở 26 thành phố tiêu biểu ở khắp châu Âu.
Nghiên cứu mang tên EuroEquist 2, với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ 10 nước châu Âu, kết quả nghiên cứu vừa được công bố trong hội nghị về sức khỏe đô thị diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 9 này tại Amsterdam. Lần nghiên cứu này, các chuyên gia không dừng lại ở các chỉ số truyền thống như rượu hay thuốc lá, mà còn so sánh cả điều kiện sống ở 26 thành phố châu Âu. Tờ báo đăng bản nêu kết quả cụ thể của 26 thành phố được điều tra với những trọng tâm là tỷ lệ hút thuốc lá, uống rượu, dùng ma túy, béo phì và chế độ dinh dưỡng. Tờ báo nhận định, với nghiên cứu này, từ đây mỗi thành phố trong số 26 thành phố tham gia sẽ có cho mình bảng chỉ số so sánh môi trường đô thị với các thành phố khác, để từ đó có thể định hướng tốt hơn cho các chính sách y tế cộng đồng.
Trong lĩnh vực bảo tồn động vật, Le Figaro có bài chạy dòng tít gây chú ý, Pháp xuất 15.000 con thỏ đến Trung Quốc để cứu nguy cho loài vật này.
Tờ báo dí dỏm rằng, để nuôi sống 1,3 tỷ dân của mình, Trung Quốc đã phải cầu cứu đến thỏ của Pháp. Vừa rồi, công ty Econ của Pháp đã cho vận chuyển 15.000 thỏ cái đến Tứ Xuyên, Trung Quốc. Econ là một công ty có trụ sở ở miền Bắc nước Pháp, chuyên về lai tạo sinh sản. 15.000 chị thỏ biến đổi gen này sẽ có nhiệm vụ tham gia tái tạo giống thỏ địa phương ở Tứ Xuyên, hiện ít khả năng sinh sản và ít thịt. Một lãnh đạo Econ cho biết, công ty đã cho lai tạo hàng trăm giống thỏ để có được loài thỏ vừa xuất khẩu cho Trung Quốc. Loài này có sức đề kháng cao và có nhiều thịt. Trước thỏ, vịt biến đổi gen của Pháp cũng đã đến Trung Quốc. Nhiệm vụ của đàn vịt đến từ Pháp là giúp cải tạo năng suất nuôi vịt ở Trung Quốc, góp phần duy trì món đặc sản vịt quay Trung Quốc. Tờ báo cho biết một dự án mới đang được hai bên bàn thảo, và lần này sẽ đến lượt các anh chị heo lên đường làm nhiệm vụ. Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về đề tài tê liệt chính trị tại Tokyo bắt đầu tác động đến kinh tế Nhật Bản.
Tạp chí kinh tế.
Kinh tế Nhật Bản phải chăng là đang trong một giai đoạn đầy sóng gió, cuộc đọ sức với Trung Quốc về chủ quyền, quần đảo Senkaku điếu ngư đang khiến hàng Nhật Bản bị tẩy chay, rồi tê liệt chính trị ở Tokyo và đồng yen đang tại mức cao nhất là những trở lực chính của một nền kinh tế vốn lấy xuất khẩu làm chủ đạo. Cuối tháng 8 vừa qua thì Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ông Jun Azumi đã bất ngờ nhìn nhận là chính phủ có nguy cơ bị thiếu hụt tiền. Đó không phải là một kịch bản hoang đường mà là một thực tế đang đe dọa nước Nhật. Nhà nước sẽ bắt buộc phải rời lại một số các kế hoạch chi tiêu. Tuyên bố nói trên nghe qua tưởng là chuyện đùa và khó mấy ai có thể tin được là nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới lại bị đe dọa thiếu hụt tiền mặt. Cũng không ai có thể hình dung ra rằng các cơ quan hành chính Nhật Bản đang giáo diết tìm cách cắt giảm những khoản chi tiêu không mang tính sống còn, chẳng hạn như là họ tìm cách cắt giảm tiền điện thoại. Vào mùa khai giảng mà Tokyo bắt đầu lại phải giảm trợ cấp cho các trường đại học, cũng như là khoản tiền 45 tỷ đô la mà trên nguyên tắc chính quyền trung ương phải cấp cho các địa phương vào đầu tháng 9 này cũng đang được xem xét lại. Hậu quả trực tiếp là chương trình chi tiêu của nhiều tỉnh thành sẽ bị tê liệt trong nay mai. May mắn thay là khác hẳn với trường hợp của Hy Lạp, nguy cơ chính phủ Nhật thiếu khả năng thanh toán không bắt nguồn từ những khó khăn thuần túy về tài chính, mà nguyên nhân lại nảy sinh từ những bế tắc chính trị. Đảng đối lập tự do dân chủ đang kiểm soát Thượng viện Nhật Bản vừa qua đã bỏ phiếu bất tín nhiệm nội các của Thủ tướng Yoshihiko Noda để buộc Đảng Dân Chủ đang cầm quyền quyết định bầu cử trước thời hạn. Động thái chính trị nói trên đã làm tê liệt các hoạt động ở Hạ viện và chặn đứng một loạt các dự luật cải tổ được coi là mang tính quyết định cho tương lai của đất nước. Điểm tín nhiệm của Thủ tướng Noda lại đang ở mức thấp kỷ lục. Như vậy, không chóng thì chầy, chính phủ Nhật Bản cũng sẽ phải chấp nhận tổ chức bầu cử trước thời hạn và mở đường cho đảng đối lập trở lại cầm quyền. Thông tín viên Đỗ Thông Minh của Ban Việt ngữ Đài RFI từ Tokyo phát họa ra toàn cảnh chính trị Nhật Bản như sau.
Hiện tại đảng Dân Chủ đang cầm quyền với lại Thủ tướng Noda, đó là vị Thủ tướng thứ ba trong vòng có 3 năm. Đó là 3 năm đầu tiên mà đảng Dân Chủ từ đối lập trở nên nắm chính quyền. Còn lâu nay đó thì chính quyền do Đảng Tự do Dân chủ nắm quyền có thể nói là từ sau Thế chiến vài năm lộn xộn thôi, thì bắt đầu một số phe nhóm đã kết hợp với nhau thành Đảng Tự do Dân chủ và gần như là họ nắm quyền cho tới ngày hôm nay. Trong suốt một thời gian dài 50-60 năm như vậy thì chỉ có một cái giai đoạn bị đứt quãng khoảng chừng 1 năm, và bây giờ coi như họ bị mất quyền trong 3 năm. Nhưng mà nói chung họ vẫn là một cái đảng đối lập rất là lớn. Và theo như thăm dò dư luận hiện tại thì Đảng Dân Chủ sau khi lên nắm quyền thì chúng ta cũng biết ở một cái thể chế dân chủ mới lên thì người ta đặt kỳ vọng. Nhưng mà với thời gian về lâu về dài thì với biết bao nhiêu khó khăn, ít ai mà đi đường dài được lắm. Nhất là một cái thể chế theo cái chế độ đại nghị, tức là cái người lãnh đạo
không có một cái nhiệm kỳ nhất định, mà họ chỉ có nhiệm kỳ tùy thuộc vào trong đảng và tùy thuộc vào tình thế, cho nên là thay đổi rất là nhanh. Tới cái độ là thế giới nhiều khi phải kêu ca là không kịp nhớ tên ông thủ tướng, nhất là ông bộ trưởng ngoại giao, chưa biết phải tiếp xúc với ông nào thì nó lại đổi sang ông khác rồi, vân vân. Cái đảng Dân Chủ hiện tại đó, mới cái mức ủng hộ theo thăm dò dư luận chỉ còn có trên 16% thôi, trong khi đảng đối lập là Tự Do Dân Chủ thì được tới hơn 20%. Cho nên là đảng Tự Do Dân Chủ thì luôn luôn đòi hỏi thủ tướng là phải giải tán, và trong cái việc mà cộng tác để thông qua cái luật về cải cách tài chính đó, cách đây chừng 2-3 tuần, thì coi như là càng thúc đẩy hơn nữa, và người ta dự trù là có thể vào mùa thu này hoặc là chết lắm là đầu sang năm. Bởi vì cái thể chế đại nghị đó là khi mà thấy cái thế của mình lên đó, thì là họ đòi giải tán để bầu lại để họ có thể chiếm được đa số ghế ở trong Hạ viện.
Nói một cách khác thì hiện tại đảng đối lập đang nắm bắt cơ hội để cầm quyền, trong khi đó thì đảng đang chiếm đa số lại bị rạn nứt trong nội bộ.
Ngay trong đảng là có cái sự bất đồng. Cái đường hướng đảng khi đưa ra tranh cử đó thì rất là mị dân, nói những điều rất ngọt ngào, không tăng thuế, không tăng quốc trái, mà ngược lại lại tăng những cái phúc lợi, đồng thời tiết giảm những cái chi tiêu mà cho là phi phạm. Nhưng mà bây giờ cái phần mà cắt giảm thì nó cũng có, nhưng mà không đủ để bù đắp những cái phần chi tiêu hứa hẹn. Cho nên là khi quyết định cái việc tăng thuế này thì như chúng tôi trình bày đó là cái nhóm ông Giai Hoa đã tách ra, bởi vì đây cho là cái sự phản bội. Và vì vậy cho nên là ngay trong nội bộ cũng khó khăn nữa. Và ngày 21 tháng 9 này, tức là trong còn có 4 ngày nữa, thì Đảng Tự Do Dân Chủ sẽ bầu lại với lại 4 ứng viên, trong đó có Thủ tướng Noda, có hy vọng là ông ta sẽ tái cử và ông ta sẽ tiếp tục làm Thủ tướng, nhưng mà tình hình này cũng không kéo dài được lâu. Trong khi đó Đảng đối lập là Đảng Tự Do Dân Chủ đấy thì có 5 ứng viên, thì 5 người này nó cũng có một cái điều mà chúng tôi muốn nói là đều có một cái nhận định chung là tình hình kinh tế của Nhật Bản nói chung là đang bế tắc và trì trệ, cho nên là chúng tôi phải ra để mà coi như là sửa đổi canh tân nước Nhật trở nên một nước hùng mạnh. Và bây giờ liên quan tới cái vấn đề quần đảo mà Nhật Bản gọi là Tiêm Cát và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đó, thì tất cả cũng đều là hứa hẹn là sẽ cố gắng để mà bảo tồn lãnh thổ của mình. Thành ra trong cái vấn đề đảo Tiêm Cát cũng như là cái vấn đề cái chính sách về năng lượng mà đi đến là zero, không lệ thuộc vào nguyên tử năng nữa, thì cũng có thể nếu mà thay đổi chính quyền lọt vào tay Đảng Tự Do Dân Chủ thì có thể nó sẽ thay đổi 180 độ.
Trong lúc chờ đợi cả hai đảng phái chính trên sân khấu chính trị Nhật Bản bầu lại lãnh đạo và chờ đợi Thủ tướng Noda quyết định về thời điểm tổ chức bầu lại lập pháp trước thời hạn, thì dự luật tài chính cho ngân sách 2012-2013 của Nhật Bản vẫn chưa được thông qua, khi mà Thượng viện không thông qua dự luật này để bắt bí đảng cầm quyền, thì nội các của ông Noda không thể phát hành thêm 380 tỷ euro công trái phiếu, khoản tiền đó tương đương với 42% tổng ngân sách của nhà nước cho tài khóa 2012-2013. Chính vì thế mà hôm cuối tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Nhật đã thông báo tạm rời lại một số các khoản chi tiêu của các bộ như là quốc phòng hay giáo dục. Tuy nhiên, Tokyo đặc biệt dành ưu tiên để các công trình tái thiết sau tai họa sóng thần không bị chậm trễ vì thiếu hụt ngân sách. Các khoản lãi phải trả cho các chủ nợ cũng không bị ảnh hưởng, bởi vì theo Tokyo, đó là một điều hết sức quan trọng. Tokyo muốn tránh để cho các nhà đầu tư quốc tế hiểu nhầm là Nhật Bản bị đe dọa thiếu tiền mặt hay lúng túng vì khả năng thanh toán. Họa vô đơn chí, bế tắc chính trị vừa nêu đã nổ ra vào lúc mà chỉ số tiêu thụ nội địa của Nhật Bản cũng đang trên đà đi xuống. Trong tháng 7 vừa qua chẳng hạn, thì mức tiêu thụ của các hộ gia đình ở Nhật đã giảm đi 0,8% so với cùng thời kỳ năm ngoái, và độ rơi này bị đánh giá là quá mạnh, trong lúc mà các cơ quan kinh tế chờ đợi là chỉ số tiêu thụ chỉ giảm có 0,2%. Khối lượng xe hơi bán ra trên thị trường Nhật Bản đã sút giảm đến 1/3 so với hồi tháng 7 của năm 2011. Chỉ số tiêu thụ đối với lương thực, thực phẩm cũng đã giảm đi so với cùng thời kỳ năm ngoái, và đấy là một tín hiệu không hay. 60% sức mạnh kinh tế của Nhật có được là nhờ vào tiêu thụ nội địa. Cùng lúc thì cán cân thương mại của Nhật cũng bị thâm hụt nặng, chủ yếu là do xuất khẩu sang Trung Quốc và châu Âu suy giảm. Nhập siêu của Nhật Bản đã lên đến 5,2 tỷ euro, tức là cao gấp đôi so với mức chờ đợi, và cũng hiếm khi nào mà cán cân thương mại của Nhật Bản đối với tháng 7 lại tồi tệ đến như thế. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 vừa qua đã giảm hơn 8% so với một năm trước đây. Chi tiết hơn thì xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Nhật, đã giảm gần 12%, sang 4 khách hàng châu Á khác là Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore cũng giảm trên 14%. Trong khi đó thì nhu cầu tái thiết sau sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái cũng như là thiếu hụt về năng lượng đã khiến cho kim ngạch nhập khẩu của Nhật lại tăng thêm 2% trong vòng một tháng. Nguyên nhân chính khiến cho cán cân thương mại của Nhật bị thâm hụt là do đồng yen đã tăng giá, hàng xuất khẩu made in Japan mất sức hấp dẫn. Thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo trình bày.
Thực ra thì tiền yen nó không thay đổi nhiều, nhưng mà do cái đồng đô la bị xuống giá nhiều quá, cho nên là cái đồng yen so với đô la vào năm 1970 đó thì nó là cố định là 360 yen, bây giờ nó chỉ còn chưa tới 80 yen, tức là đồng tiền yen tăng gấp 4 lần rưỡi, gần 5 lần. Vì cái tiền yen lên quá cao cho nên ai mua hàng Nhật cũng thích, đắt hết ai cũng thích, nói chung là thích nó đẹp, bền và dễ dùng, nhưng mà đụng tới giá cả thì người ta thấy gấp đôi, thậm chí có khi gấp 3 giá hàng Trung Quốc, cho nên đó là cái lý do mà người ta xoay ra hàng Trung Quốc. Vì vậy cho nên cái cán cân thương mại của Nhật Bản đó, thưa quý vị, là trước đây đó, Hoa Kỳ là cái thị trường lớn nhất, vừa là đồng minh vừa là thị trường quan trọng và lớn nhất, nhưng mà từ năm 2007 thì cái cán cân đó nó nghiêng về phía Trung Quốc, cái mậu dịch hai chiều giữa Nhật Bản và Trung Quốc nó lên tới 350 tỷ đô la. Và đặc biệt là từ năm 2008 thì cái xuất siêu lại về cái phía Trung Quốc, tức là Trung Quốc bán cho hàng cho Nhật Bản nhiều hơn là Nhật Bản bán cho Trung Quốc. Cộng thêm với lại cái vấn đề mà nếu mà bỏ năng lượng nguyên tử thì Nhật Bản sẽ nhập than đá và dầu hỏa nhiều hơn, cho nên là năm nay là lần đầu tiên trong 30 mấy năm coi như cái vấn đề mà cán cân ngoại thương của Nhật Bản bắt đầu bị thâm thủng.
Nói một cách khác thì hai cột trụ kinh tế của Nhật là tiêu thụ và xuất khẩu cùng có dấu hiệu hụt hơi, khiến cho nhiều nhà quan sát lo ngại là nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới này khó có thể tránh khỏi suy thoái từ nay cho đến cuối năm. Trong quý 2 vừa qua chẳng hạn, thì tổng sản phẩm nội địa của Nhật Bản đã tăng 0,7%, tức là chỉ bằng phân nửa so với mức độ tăng trưởng của 3 tháng trước đó. Khuynh hướng kinh tế Nhật Bản bị co cụm lại càng được củng cố thêm với việc Nhật Bản đã phải liên tục gia tăng nhập khẩu năng lượng để thay thế cho năng lượng hạt nhân, thông tín viên Đỗ Thông Minh cho biết tiếp.
Do nợ quốc trái quá nhiều, nước Nhật nợ quốc trái là khoảng chừng 12.000 tỷ, tức là hơn gấp 200 lần GDP, thuộc hàng nợ quốc trái cao nhất thế giới. Cộng thêm với cái vấn đề bây giờ là phải bỏ ra khoảng chừng 245 tỷ đô la để tái thiết. Và do cái vấn đề cũng cái tai họa lò nguyên tử Fukushima 1 và cái dư luận trong nước phản đối, cho nên Đảng Dân Chủ đi tới cái chuyện là đặt cái mục tiêu năm 2030 là bỏ tất cả các lò. Thì chúng ta thấy rằng là với cái chuyện đầu tư 50 cái lò trên toàn quốc mà bỏ đi thì nó sẽ rất là phí phạm. Điểm thứ nữa là giá điện từ đó nó sẽ tăng. Bởi vì nguyên tử thì đầu tư thì mắc nhưng mà giá thành là tương đối là rẻ nhất. Thế bây giờ sẽ phải mua than đá và dầu hỏa nhiều thì cái chi sẽ nhiều và giá điện cũng sẽ tăng. Giá điện sẽ tăng thì làm cho các công ty sản xuất ngao ngán và có thể họ sẽ thấy không ổn định mà giá cao như vậy thì họ sẽ tìm đường đưa cái cơ sở ra bên ngoài. Thì cái tình trạng mà các nước mà đưa đi các nước kém hơn mình để mà sản xuất đó, nó cũng có cái lợi cho giới tư bản thôi, nhưng mà toàn nền kinh tế nói chung thì đôi khi nó thiệt hại, tức là cái nền kinh tế trong quốc nội nó bị trống rỗng và nhân công thì mất việc làm. Thành ra cái giới mà cây đan ren, tức là coi như liên đoàn tất cả đại công ty, tập đoàn công ty lớn của Nhật Bản đó, thì họ cũng không bằng lòng cái chuyện này. Và vì vậy cho nên như là ông Ishihara cũng như là ông đô trưởng và tập đoàn này bắt đầu họ lại có hướng kỳ vọng vào đảng đối lập tự do dân chủ lên, thì có thể chính sách nó sẽ bảo thủ hơn và nó sẽ thực tế hơn là cái chính sách của đảng dân chủ, vẫn được coi như là một cái thứ liberal tương đương với đảng dân chủ của Hoa Kỳ, còn đảng tự do dân chủ thì được coi gần như là đảng Cộng Hòa ở bên Hoa Kỳ.
Đảng đối lập tự do dân chủ muốn khai thác lo ngại về chính sách rút lui khỏi năng lượng hạt nhân vừa được chính quyền Tokyo thông báo để chiêu dụ cử tri bất chấp những tiếng nói chống đối điện nguyên tử của công luận.
Cả năm ứng viên của Đảng Tự do Dân chủ trong nước mà tranh chức chủ tịch sẽ bầu vào ngày 26 tháng 9 này thì đều chủ trương là không có bỏ hoàn toàn lò nguyên tử. Tức là Nhật Bản có ba cái giải pháp, chọn là zero hoặc là 15% hoặc là 20-25%. Thay vì trước đây họ tính tăng lên tới 35% là thì bây giờ có thể là họ sẽ nhắm cái mức phải chăng thôi, tức là 15%. Đó là cái chủ trương của Đảng Tự do Dân chủ.
Cú hích kinh tế nhờ công cuộc tái thiết sau tai họa động đất và sóng thần vào năm ngoái đã không đem lại những kết quả như mong đợi, rồi những khó khăn chồng chất về phương diện kinh tế vừa nêu đã khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải giảm dự phóng tăng trưởng. Thật vậy, BOJ chờ đợi là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Nhật trong năm nay sẽ không vượt quá 2%, nhưng đấy là chưa kể đến một yếu tố bất thường vừa mới ập đến Nhật Bản, đó là cuộc đọ sức Nhật-Trung trên hồ sơ tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku mà người Trung Quốc gọi là điếu ngư. Làn sóng bài Nhật trên quê hương Mao Trạch Đông ngày càng lan rộng và bắt đầu gây khá nhiều thiệt hại cho các hoạt động kinh tế của sự phủ tang. Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại số một của Nhật, trong lúc mà Nhật Bản là thị trường tiêu thụ hàng Trung Quốc quan trọng thứ ba của nước đông dân nhất địa cầu sau Liên hiệp châu Âu và Mỹ. Năm ngoái chẳng hạn thì tổng trao đổi mậu dịch hai chiều đã lên đến hơn 340 tỷ đô la. Nhiều cơ sở sản xuất và đại lý xe hơi của tập đoàn xe Toyota, của hãng điện tử Sony, của nhiều cửa hàng phân phối quần áo thuộc hệ thống Uniqlo đã phải đóng cửa trong những ngày vừa qua khi bị trở thành mục tiêu tấn công của những người biểu tình phẫn nộ sau việc Tokyo quyết định quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc quần thể có tranh chấp chủ quyền. Hàng hóa và nhiều sản phẩm văn hóa khác của Nhật Bản vốn rất được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng đang bị tẩy chay. Một số các chuyến bay cũng như là các tuyến du lịch giữa hai nước cũng đã bị hủy bỏ trong hơn 48 giờ qua. Thế nhưng, nói một cách công bằng thì cả về phía Trung Quốc cũng bị thiệt hại chứ không chỉ có Nhật Bản mà thôi. Thật vậy, trong 7 tháng đầu năm nay, đầu tư trực tiếp của Nhật vào Trung Quốc đã tăng 19% so với 7 tháng đầu năm ngoái. Vào thời điểm mà kinh tế của Trung Quốc cũng bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi thì cuộc đọ sức kéo dài về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển cũng bất lợi cho cả đôi bên, khi mà cả hai nền kinh tế số 2 và số 3 trên thế giới dù muốn hay không cũng đã đan kết chặt vào nhau.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Tư, 19 tháng 9, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Sau đó, xin mời quý vị đến với tạp chí Cộng đồng. Với chủ đề Bộ phim Việt Nam lấy chồng người ta dự liên quan phim Toronto, với phần phỏng vấn đạo diễn Lưu Quỳnh và phóng sự do nhà báo Việt Tiến thực hiện tại Toronto. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cafe La Vie qua giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Vanessa Paradis.